Kiếm đạo độc tôn, chương 816. Bộ sát giả Chu Ti ẩn hình. Góc truyện audio.com. Đây là Chu Ti ẩn hình. Thò tay bắt lấy Chu Ti ẩn hình dính trên thân thịt Tần Liễu phát giác được dùng linh hồn lực cũng khó mà cảm giác, tối đa chỉ cảm ứng sự hiện hữu của nó một chút mà thôi. Chu Ti ẩn hình, Diệp Trần nhăn mày lại, vừa rồi hắn không phát hiện tơ nhện tồn tại, dùng linh hồn lực quan sát qua cũng không cảm ứng được gì, chỉ là có cảm giác không đúng một ít. Hiện tại tơ nhện bị chàm phá, ngược lại có thể cảm giác, có thể mô phỏng ra hình dạng mạng nhện trong đầu. Nhanh như thiểm điện, một đoàn ảo ảnh len lỏi trong hư không, cuối cùng dính tại đâu đó. Đây là một con chi chu lớn, có 8 cái chân, phần lưng có 2 màu trắng đen, miệng nó phập phồng há ra rồi khép lại, như muốn thôn phệ người. Rất hiển nhiên, cảm ứng được động tĩnh của mạng nhện, chi chu âm thầm ẩn tàng nhanh chóng lao ra chuẩn bị tơ nhện dự bị bao lấy con mồi, sau đó chậm rãi hưởng thụ. Đáng tiếc Tần Liễu đã thoát khốn mà ra, khiến nó rơi vào khoảng không, nhất thời mất hứng. Đương nhiên, khí tức chi chu này, tối đa chỉ tương đương với tuyệt đỉnh tông sư mà thôi, cho dù không có Diệp Trần, nó cũng không làm gì được Tần Liễu là bán bộ vương giả, chỉ sợ thoáng cái, lưới bị cắt nát rách, thân thể bị chấn toái. Là bộ sát giả đã tuyệt tích ở ngoại giới. Thoáng cái Tần Liễu đã nhận ra thân phận chi chu này, bộ sát giả hiện tại vẫn còn tại chân linh đại lục nhưng số lượng rất ít ỏi, trên cơ bản đều bị cường giả nhân loại bắt mất, biến nó thành tài phú của chính mình, lợi dụng thân thể nó, nhổ tơ nhện ra để luyện chế thành đạo cụ đặc thù. Bộ sát giả này tối đa chỉ có thực lực tông sư đỉnh tiêm, nhưng tông sư đỉnh tiêm bị bao phủ, căn bản không có cách nào đào thoát, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược, có thể tưởng tượng được nó đáng sợ như thế nào. Bá, bộ sát giả thấy không bao phủ được con mồi, lập tức quay người ly khai, tốc độ nhanh như ảo ảnh. Chạy đi đâu? Tần Liễu xuất ra một trường, giết chết đối phương ngay tại hư không, máu tươi màu lục văng tung tóe khắp nơi. Trong nham thạch sâu trong rừng, Thái thượng trưởng lão cứu ta. Trong hư không, một lưới lớn ẩn hình bao phủ phủ tông Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn, Kiên Giáp Vương cũng bị bao phủ, nhưng hắn phá vỡ mạng nhện rất nhanh trốn ra ngoài. Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn kinh hoàng trong nội tâm kêu lên với Kiên Giáp Vương. Tốt, Kiên Giáp Vương huy xuất chân nguyên, nghiền nát mạng nhện đang kéo dính trên thân thể, hòng giải cứu hai người. Đột ngột ảo ảnh xuất hiện, hai bộ sát giả cực lớn một trái một phải, phân biệt nhau đánh về phía Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn. Hai bộ sát giả này, so với bộ sát giả bọn người Diệp Trần gặp thì lớn hơn nhiều, hai bộ sát giả này tản ra khí tức kinh khủng, thực lực tương đương với bán bộ vương giả bình thường. Không, cứu ta, Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn đồng thời kêu to. Sắc mặt Kiên Giáp Vương thập phần khó coi, Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn cách xa nhau mấy chục thước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ có thể cứu được một người, dù sao hai thực lực hai bộ sát giả này đều tương đương với bán bộ vương giả, không có khả năng giết chết bọn hắn trong nháy mắt, nếu mạo hiểm rất có thể mất đi hai người. Kiên Giáp Vương cắn răng, lựa chọn cứu Hạ Hầu Tôn trước. Đối với hư không môn mà nói, tầm quan trọng của Hạ Hầu Tôn cao hơn Lâm Như Hải, dù đối phương là đại trưởng lão hư không môn. Vì cái, góc truyện audio.com, gì, trong mắt Lâm Như Hải xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Kiên Giáp Vương cũng không nhìn Lâm Như Hải, lập tức đến bên cạnh Hạ Hầu Tôn, chân nguyên cổ động bàng bạc, thoáng cái mạng nhện đã bị phá vỡ, hắn tự tay cứu được Hạ Hầu Tôn. Ti Ti, thấy con mồi của mình bị cướp đi, bộ sát giả đang lao về hướng Hạ Hầu Tôn chuyển sang đánh về phía Kiên Giáp Vương. Bạn đang đọc truyện tải. Cút, Kiên Giáp Vương xuất ra một quyền kích ngay trên đầu bộ sát giả, đồng thời chấn đối phương ra xa ngoài 100 mét, cuối cùng chết tại hư không. Cùng lúc đó tiếng hét thảm của Lâm Như Hải bên kia truyền đến, đầu lâu hắn bị răng nanh của bộ sát giả xuyên thủng, lập tức thảm từ. Các ngươi đều chết đi. Ném Hạ Hầu Tôn xuống mặt đất, thần sắc Kiên Giáp Vương âm hàn, thân hình chớp động lao về phía bộ sát giả vừa giết chết Lâm Như Hải kia, năm ngón tay như móc câu xuất tới. Phốc, thân thể cứng rắn của bộ sát giả nhưng đối với Kiên Giáp Vương chỉ như một tấm gỗ mục, thoáng cái bị chộp xuyên qua, đau nhức dãy giụa, phun ra một đoàn tơ nhện trong suốt về phía Kiên Giáp Vương. Đáng tiếc chân nguyên hộ thể của Kiên Giáp Vương không phải tầm thường, tơ nguyên dính tại chân nguyên hộ thể của hắn, không cách nào tiến vào. Chết đi, Kiên Giáp Vương phát lực cánh tay, bàn tay bấu sâu vào đến thể nội bộ sát giả, chân nguyên thổ hệ bộc phát, chỉ nghe cờ rắc vài tiếng, nham thạch bành trường của bộ sát giả không ngừng nứt vỡ, mà nham thạch này là do chân nguyên của Kiên Giáp Vương mô phỏng ra, cứng rắn hơn nham thạch gấp 100 lần, thể nội bộ sát giả không cứng rắn như xác ngoài, há có thể ngăn cản. Còn bộ sát giả kia thấy đồng bọn bị giết chết như vậy, tỉnh lại từ mê muội, phun ra ngàn vạn đạo tơ nhện, bao phủ cả một diện tích to lớn, nghe rợn cả người, thoáng cái vây Kiên Giáp Vương vào trong, không hề bị đứt đoạn, bộ sát giả tăng tơ nhện nhiều lên, như muốn giết Kiên Giáp Vương cho bằng được. nham sơn thủ hộ, chân nguyên hộ thể thổ hệ của Kiên Giáp Vương lập lòe mấy lần, đại lượng nham thạch bành trướng đi ra, cuối cùng hình thành một tòa nham sơn cỡ nhỏ. Thân ở trong nham sơn, Kiên Giáp Vương khẽ động, mang theo nham sơn oanh kích về phía Bộ Sát Giả. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, Bộ Sát Giả bị oanh tạc thành bùn nhão, đá vụn bay tán loạn. Kiên Vương Giáp Vương nhảy ra, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hạ Hầu Tôn. Thái thượng trưởng lão, đa tạ. Hạ Hầu Tôn vẫn còn sợ hãi, cảm tạ Kiên Giáp Vương. Mạng ngươi là do Lâm Như Hải đổi mạng hắn cứu lấy, hãy trân trọng. Kiên Giáp Vương thản nhiên nói, vâng, đại trưởng lão, ta sẽ không chết vô ích. Trong mắt Hạ Hầu Tôn hiện lên dã tâm vô hạn, hắn tha thiết muốn tăng cường lực lượng của mình lên, có đủ thực lực, hắn có thể bảo vệ mình, không cần người khác cứu giúp. Đối với sự tình thiếu chút nữa thì chết vừa rồi, Hạ Hầu Tôn rất sầu muộn trong lòng. Đi thôi, phía trước có lẽ có cửa vào. Lần này, vận khí bốn người Diệp Trần cũng không tệ lắm, trên đường chỉ gặp ba lần phục kích, hai lần trước là Bộ Sát Giả bình thường, lần thứ ba là Vương Giả Bộ Sát Giả, bị Tần Liễu kích trường thổ huyết, cuối cùng lợi dụng mạng nhện chạy thoát ra ngoài. Cách chương.